xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Bàn tròn âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay âm nhạc Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể trong xu hướng hội nhập cùng thế giới. Đã có nhiều gương mặt nhạc sĩ, nghệ sĩ của Việt Nam được thế giới biết đến trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn ở các mảng khí nhạc và cả thanh nhạc. Phần lớn các tác phẩm âm nhạc mới của các nhạc sĩ đã kế thừa được vốn âm nhạc dân gian Việt Nam, kết hợp với thẩm mỹ và hơi thở cuộc sống đương thời, đóng góp vào sự phát triển chung cho nền âm nhạc nước nhà. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, trong các hoạt động âm nhạc ở Việt Nam hiện nay nói chung vẫn có những hạn chế nhất định trong cả lĩnh vực sáng tác, lý luận phê bình, biểu diễn và đào tạo. Và đây cũng là vấn đề luôn được bàn luận trong các hội thảo của Hội Nhạc sĩ Việt Nam suốt thời gian qua. Vì vậy, cuộc tọa đàm hôm nay giới hạn nêu ra những vấn đề trong sáng tác ca khúc cùng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Dương Cầm. Trước hết là xin chào và cảm ơn các nhạc sĩ đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Chào các quý vị khán giả đang nghe chương trình.
Vâng, và trước khi bước vào cuộc tọa đàm cùng với các nhạc sĩ trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Mái đình làng biển, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh.
Thì gian cùng tuế lượt bao lâu rồi, mái đình xưa trà cổ thành thành một góc trời. Những thăng trầm thời gian đã ghi tạc hình dáng nét chạm thổ phượng long, cuốn lượn tựa mây sông. Gửi vào đây, vào đây vui buồn người biết nên. Gửi vào đây, vào đây tâm hồn người Việt nữ. Đau chúc mai sân đình, đau dáng ai ưa nhìn, động lòng tôi câu hát người xinh.
Hồn Việt Nam như thế.
vâng, thưa các nhạc sĩ, khi mà nhắc tới cái tính chuyên nghiệp trong hoạt động âm nhạc ấy thì nó bao gồm một cái mảng rất là rộng, bao gồm cả sáng tác này, lý luận phê bình, và trong đó cái gốc là đào tạo, rồi tiếp nữa là biểu diễn, rất nhiều những cái khâu khác nhau. Nhưng mà như đã giới thiệu trong cái phần đầu chương trình ấy, thì trong chương trình hôm nay chúng tôi chỉ xin phép được giới hạn ở cái mảng trong sáng tác ca khúc, tức là chúng ta sẽ đưa ra những cái phương thức sáng tác ca khúc, những cái quy trình và nêu cái tính chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực này. Thì trước hết thì các nhạc sĩ có thể cho biết là thế nào là tính chuyên nghiệp, tính chuyên nghiệp trong sáng tác ca khúc thì cần những yếu tố như thế nào. Thì trước hết là xin mời nhạc sĩ Giáng Son.
Theo tôi, tính chuyên nghiệp trong sáng tác thì có thể nhận thấy là nó sẽ bao gồm rất là nhiều những kiến thức của những người được học âm nhạc một cách bài bản nhất. Đó là từ câu cú, hình thức, cái sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Làm sao để cho một cái ca khúc vang lên để người nghe cảm nhận ngay một sự cân bằng, nhưng mà không vì thế mà cái sự lý trí lấn át cảm xúc, và cái sự cảm xúc vẫn phải là cái yếu tố được quan trọng nhất. Kết hợp hài hòa mà cái người nhạc sĩ phải có những cái trải nghiệm thì mới có được.
Và xin mời nhạc sĩ Dương Cầm.
Theo Dương Cầm thì đầu tiên để khi mà nhận định một ca khúc, một tác phẩm được định hình nó sẽ là chuyên nghiệp khi nó có một cái tính khúc thức trọn vẹn. Chúng ta cũng phải biết khi mà chúng ta sáng tác thì nó sẽ thuộc vào loại nào, loại hai đoạn A, B, hình thức gì. Thì cái đó thì yêu cầu là phải có những người đã được học trong trường đó. Cái đấy là cái giống như nó là một cái kiến thức rất là cơ bản. Cái thứ hai nữa, ở nhà trường Việt Nam mình, cái môn đào tạo về sáng tác ca khúc thì là chưa được chuyên sâu. Trong quãng thời gian mà Dương Cầm học thì không có được học về sáng tác ca khúc. Tận sau này thì qua những cái lớp tiếp xúc cùng với thầy Trần Mạnh Hùng thì là thầy có giảng giải thêm. Nói về sáng tác ca khúc ấy, thì cái yếu tố chính là yếu tố cảm xúc. Và chúng ta chỉ đưa vào đó một ít cái gọi là kiến thức cơ bản. Đối với Dương Cầm thì cái quan trọng nhất trong một ca khúc viết ra phải là cái cảm xúc, giống như chị Giáng Son vừa chia sẻ. Nhưng mà chúng ta không thể bỏ qua được cái việc những cái kiến thức cơ bản để hình thành một cấu trúc của một bài hát.
Qua ý kiến của nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Dương Cầm thì xin mời ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Cường.
Khái niệm chuyên nghiệp là một khái niệm cũng rất mơ hồ. Nhất là trong một cái bộ môn âm nhạc là một cái bộ môn lại cũng mơ hồ nhất. Trước tiên, cân bằng giữa lý trí, giữa cái dính rồi Dương Cầm nói là cái sự khúc thức cũng đúng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng riêng đối với bài hát ấy, cũng quan trọng nhất ấy, là cái bài nó có xuôi tai người ta không? Có xuôi được tai người nghe không? Vì khi nó xuôi tai thì tức là nó hay. Cho nên là tôi cứ nghiệm ra thế này, khi mà tác giả nhuyễn đối với lại cái chủ đề mình đang làm, cái ý tưởng mình làm nó sâu và được một truyền một cái cảm, một cái năng lượng nào đấy, thì họ làm tự nhiên khúc thức rất là hay, chặt chẽ. Cũng tác giả đó với một đề tài khác, tự nhiên ông ta lại dây cả ra dây muốn. Tôi xin lỗi, tôi không tiện nói ra, mà tôi xin nói là rất nhiều tác giả lớn nhé.
Như vậy là đưa ra một cái khái niệm thế nào là tính chuyên nghiệp rất khó đúng không?
Nói như vậy thì là có một người mà đã viết rất chuyên nghiệp rồi, tự nhiên ông lại có một cái bài quá nghiệp dư, tức là không có khúc thức đàng hoàng, nó chả có nhuần nhuyễn giữa cái tình cảm và thế thì sao?
Cái này có thể tôi xin được giải thích với cả nhạc sĩ Nguyễn Cường là có lẽ là họ lại muốn đột phá hoặc là họ muốn sáng tạo chăng? Tại vì có thể là đối với những cái khung của hình thức hai đoạn đơn hay ba đoạn đơn họ chán ngán quá rồi. Họ đã sáng tác mấy chục năm nay rồi chẳng hạn. Và đến khi về họ lớn tuổi thì họ...
Cái đoạn đó thì đoạn đó tôi tin lắm. Tôi tin lắm, anh định sáng tạo tôi biết ngay.
Không không? Qua cái ý kiến của các nhạc sĩ, trước hết là để đưa ra một cái khái niệm tính chuyên nghiệp trong sáng tác âm nhạc, chúng ta sẽ nghiêng lớn về mảng khí nhạc là nhiều hơn, đúng không? Bởi vì trên thực tế nếu như không được đào tạo, không chuyên nghiệp thì chắc chắn là không bao giờ sáng tác được khí nhạc. Đấy là chúng ta phải khẳng định với nhau thế. Cái thứ hai là nếu như trong cái khuôn khổ của chương trình hôm nay ấy, cái tính chuyên nghiệp trong sáng tác ca khúc ấy, thì cũng như Giáng Son nói, có sự cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Ý kiến của nhạc sĩ Dương Cầm, trong đó nó phải có cái khúc thức, tức là cái hình thức âm nhạc. Có thể là một ca khúc viết ở hình thức một đoạn đơn, hai đoạn đơn hoặc ba đoạn đơn. Cũng như ý kiến của Dương Cầm mà cho thấy là trong các cái trường đào tạo âm nhạc, ví dụ như Học viện Nhạc Quốc gia Việt Nam, thì chắc chắn ở đấy là không có đào tạo sáng tác ca khúc. Bởi vì tôi học đấy 8 năm cũng chưa thấy bao giờ có một cái môn là sáng tác ca khúc. Cũng đúng. Và các nhạc sĩ phần lớn khi tốt nghiệp khoa sáng tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là đều là học khí nhạc, sáng tác khí nhạc. Thì các nhạc sĩ cũng đã tự có những cái trải nghiệm và chuyển sang viết ca khúc. Và đối với ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Cường là khi để đưa ra một cái khái niệm mà về tính chuyên nghiệp trong ca khúc thì nó hết sức mơ hồ. Như vậy thì là cái chương trình này sẽ có rất nhiều điều để bàn luận. Chúng ta sẽ đề cập tới những cái phương thức sáng tác của các nhạc sĩ thường dùng hiện nay. Trên thực tế thì tôi thấy là có những cái phương thức là các nhạc sĩ đặt lời mới cho những làn điệu dân ca. Và trong quá trình đặt lời thì là có chỉnh sửa một vài nốt của dân ca. Và khi mà viết tên tác phẩm, tác giả là tên của mình, vậy thì các nhạc sĩ thấy như thế là có vi phạm bản quyền về các làn điệu dân ca, dân nhạc của các cụ ạ?
Trước tiên cái việc này mà là nhạc sĩ Béla Bartók, Hungary đã đưa thành lý thuyết rồi. Thế thì theo như ông Bartók, cái động chạm đối với đề dân ca ấy, thì nó có mấy cái mức như này. Mức đầu tiên là sát sản sản với dân ca, nhưng mà ông cho nó gọn gàng lại, cho định hình lại. Bởi vì dân ca thì nó cứ, người ta không định hình được. Người ta lúc người hát dài ra, người hát chậm lại, thường thường như vậy. Thế bây giờ người ta làm thành một cái bài hát, định hình cái bài dân ca. Thì tôi nghĩ rằng đó là tác giả, đó là tác phẩm. Ví dụ, Trông cây lệ nhớ tới người của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Tôi nghĩ rằng đó là tác phẩm của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Hoặc là cái bài như bài của nhạc sĩ Tân Huyền ấy. Chứ được sống làm biết chi mô cho cạn, cũng như tinh thần cách mạng của dân ta. Thì đó là một câu rất là gần gũi với dân gian, đến 90%. Nhưng mà khi mà người ta đã hát thành như thế thì như vậy cũng là cái dấu tác giả. Và sau đó thì lại phát triển nữa. Thì tôi nghĩ đó là một cái bước sức khả đầu tiên. Anh định hình lại cái mà vốn nó rất
trên
là
cái lòng bản,
trên lòng bản. Bởi vì dân ca là luôn là dị bản. Bây giờ người ta định hình lại một cái này. Cái phương thức thứ hai là phương thức lấy từ một típ mô típ dân ca, rồi từ cái mô típ đó mình phát triển lên nữa. Thế hoặc là lấy một hẳn một vài câu, thì tôi nghĩ đó là một cách. Hoặc điều thứ ba thì lấy cái màu, thí dụ như dân ca Nam Bộ trong cái gam thứ mà lấy cái nút xà thấu trưởng thì tự nhiên nó tạo một cái màu. Hay Tây Nguyên là đô là đô đê vân vân. Đây là những cái đó là những cái gọi lấy những cái màu để sáng tác, thì cái đó nó đi xa hơn nữa. Đấy. Và cái xa nữa tức là chỉ cảm giác áng áng một cái gì đó, thì tôi cho nó có nhiều bốn cái phương thức làm, thì cũng là những dấu ấn của tác giả và đều có những công của. Cái này là không phải là tôi, ý kiến của tôi, mà đấy là ý kiến của Béla Bartók, là một nhạc sĩ rất là lớn, người đã siêu tầm dân ca Hungary tới mức độ là cũng tuyên bố là hết rồi, không còn cái việc gì để mà siêu tầm nữa.
Có những soạn giả đặt lời mới cho một làn điệu dân ca cụ thể mà chỉ chỉnh sửa một vài nốt.
Không, thế thì không phải.
Rõ ràng là cái đấy là cái làn điệu.
Vẫn đấy là làn điệu chứ,
làn điệu dân ca
là lời mới, là nhạc cũ lời mới. Thế cái đầu tiên đó thì không thể tính được.
Thế còn cái phương thức thứ hai mà nhạc sĩ Nguyễn Cường nói là có thể là cái phần đầu là gần như nguyên một làn điệu dân ca hoặc là một nửa. Thế sau đó thì các nhạc sĩ mới phát triển đi. Phong tác thì chắc chắn vẫn phải ghi là dựa trên một làn điệu dân ca nào đó.
Phải ghi.
Trong thời gian gần đây thì ca khúc dân gian đương đại, một cái khái niệm mà mọi người đã tự đặt ra và chính là trong những cái phương thức mà nhạc sĩ Nguyễn Cường vừa nói, thì nó mang lại một cái hiệu quả gì đối với âm nhạc nước nhà? Xin mời Giang Son.
Theo tôi thấy thì nó mang lại cái hiệu quả là để cho người nghe thấy là nó vẫn có cái sự gần gũi của các cái làn điệu dân ca hoặc quan họ. Thế nhưng mà họ không thể nhận ra đó là cái làn điệu gì, hoặc là dân ca gì, hoặc là bài gì, bài quan họ gì. Đó là người ta chỉ lấy cái âm hưởng và cái màu sắc như nhạc sĩ Nguyễn Cường vừa nói là nó ở mức độ 4. Và kể cả tôi cũng thế, tôi cũng là một trong những người viết những cái bài dân gian đương đại kiểu dạng như vậy. Tôi sẽ chỉ lấy những cái màu rất là ít thôi, thành ra là người ta cảm thấy là đồng bằng Bắc Bộ đây, thế nhưng mà không thể phát hiện nó là bài gì cả, mà tôi vẫn có những cái dấu ấn riêng biệt của mình trong những cái bài hát đấy.
Cái phương thức của Giáng Son thì là nó sẽ mang lại một quả mà trong đấy cái phần sáng tạo của người nhạc sĩ sẽ rất nhiều ở trong đó. Nhưng mà tôi cũng muốn trở lại với cái ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Cường là cũng có một số nhạc sĩ có thể là cái phần đầu, đoạn đầu của bài hát lấy nguyên si một làn điệu dân ca và phần sau thì phát triển. Thì cái từ mà phát triển dân ca ấy, cái cụm từ này đã gây rất là nhiều bàn luận trong giới chuyên môn, bởi vì có những ý kiến rất là bức xúc cho rằng là dân ca là hoàn thiện, không thể phát triển của các cụ được. Vốn tri thức những làn điệu dân ca dân nhạc là của các thế hệ của các cụ chứ không phải là một vài thế hệ. Đấy thì chúng ta không thể nói là chúng ta phát triển những cái sản phẩm tinh thần của các cụ được, mà chúng ta chỉ có thể nói là
dùng chất liệu.
Vâng, sử dụng chất liệu
hoặc khai thác chất liệu. Phát triển là sai đấy.
Phát triển. Vâng.
Không nên dùng chứ phát triển mà nên dùng là
sử dụng chất liệu.
Âm hưởng.
Bản thân Dương Cầu là một người hòa âm phối khí do rất là nhiều những cái tác phẩm. Có những cái tác phẩm như chúng ta đã đề cập là sử dụng luôn những cái câu hát gốc trong những cái làn điệu và cũng có rất là nhiều tác phẩm là dựa trên cái âm hưởng đó và sáng tác một cái câu ví dặm chẳng hạn, một câu hò, nhưng mà lại cái giai điệu nó lại mới nhưng mà trên cái âm hưởng đó. Thì thực ra thì mỗi cái nó sẽ có một cái hay khác nhau, và đối với một người trẻ thì Dương Cầm thích về cái sự sáng tạo hơn, nghĩa là viết mới trên cái âm hưởng như vậy. Có thể sau này vài chục năm nữa thì cái làn điệu mà mình mới viết đây thì có khi người dân lại lầm tưởng là cái làn điệu đấy đã viết được rất là lâu rồi.
Vâng, trước khi tiếp tục cuộc tọa đàm cùng với các nhạc sĩ trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát đã sử dụng những cái âm hưởng của âm nhạc dân gian mà trong thời gian qua chúng ta thường gọi là phong cách ca khúc dân gian đương đại. Đó là bài Giấc Mơ Trưa do nhạc sĩ Giáng Son phổ nhạc cho bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến cùng với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh.
Em nằm em nhớ một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng cánh đồng xa mờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó là chân trời hay là mơ cuối trời.
Thưa các nhạc sĩ, hiện nay thì có rất là nhiều những cái xu hướng sáng tác và nhiều phương thức sáng tác, mà nhất là trong cái lĩnh vực ca khúc ấy thì xuất hiện rất nhiều nhạc sĩ, đặc biệt các nhạc sĩ trẻ tự xưng danh là nhạc sĩ. Thế và có một cái phương thức mà nhiều nhạc sĩ hay làm, đó là dựa trên những cái beat có sẵn của những cái ca khúc rất là nổi tiếng ở nước ngoài, thậm chí cả Việt Nam chẳng hạn, để sáng tác, sử dụng hoàn toàn những cái phần hòa âm ấy, giống hệt những cái ca khúc như vậy. Thì hiện tượng này nó có ảnh hưởng như thế nào trong cái showbiz? Cái này nó được gọi là sáng tạo
không? Là tạo scandal. Đây là một cái hiện tượng là đang rất là ở Mỹ, ở trên mạng trong suốt thời gian qua. Với cá nhân của Dương Cầm thì đấy, như cũng đã đề cập là mình là người trẻ, mình thích sự sáng tạo. Thì cái sự sáng tạo nó chỉ, nếu mà mình có vay mượn cái gì, kiểu vay mượn dân ca hay là vay mượn của một chút của ai đó thì cũng chỉ là một chút thôi. Còn cái sự sáng tạo cá nhân mới là cái dấu ấn trong cái tác phẩm của mình. Có thể là anh sử dụng một cái bản beat của nước ngoài, của Hàn Quốc, rất là hay. Chúng ta viết 7 nốt nhạc trên cái bản hòa âm đó, chắc chắn kiểu gì câu nhạc của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cái điểm rơi của trong một cái hợp âm nó chỉ có 3 nốt. Có thể anh có tránh khéo đi lần nữa thì anh có tránh vào cái nốt thứ 4, nốt 7, nốt 9 gì loanh quanh, kiểu gì anh cũng sẽ phải 3. Cái đấy là một cái sự nhất thời thôi. Đấy sẽ không thể là một cái sự lâu dài, một sự phát triển lâu dài cho cả một cái sự nghiệp sáng tác của anh được.
Theo tôi thì đó nên là những cái bài tập khi mà anh mới học sáng tác thì sẽ tốt hơn. Và khi mà anh đã trang bị cho mình những cái kiến thức và để trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp thì không nên dùng những cái cách đấy, vì là nó tạo cho mình những cái thói quen lười biếng và thiếu sáng tạo và dựa trên cái nền sẵn của người khác. Và như thế chứng tỏ là mình chẳng biết gì về hòa thanh cả. Mình không có hòa thanh riêng của mình. Mà mình không có hòa thanh riêng của mình thì mình không có giai điệu riêng của mình được. Tôi đã có một thời gian tôi nghiên cứu về cách làm như vậy, và tôi thấy là viết giai điệu trên nền đấy rất là nhanh, rất là dễ,
một ngày có thể viết được vài bài, thậm chí chục bài cũng không có vấn đề gì cả. Đối với những người sáng tác như bọn tôi thì viết giai điệu dễ lắm. Nhưng mà tôi giật mình và tôi thấy là rất là nguy hiểm. Như thế thì mình kiểu gì mình sẽ có thể là giống những cái giai điệu gốc đấy về đến 70-80%, hoặc là tự nhiên nó cho mình một cái cảm giác quá lười biếng, và như thế thì đối với tôi đấy không phải lao động nghệ thuật.
Tôi khác đấy nhá. Khác 100% đấy. Trước tiên tôi nói là một bài hát, thành phần của bài hát nó có 3 phần. 1, melody. 2, phần hòa thanh. 3 là lời. Thì tôi trở lại cái trường hợp là beat. Cái nhạc beat ấy, thì không phải là bây giờ nó mới làm. Cả 100 năm trước người ta làm. Và làm thành công tới mức độ chúng ta đều chứ phải ngả mũ ra. Đó là trường hợp khi ông Johann Sebastian, ông viết Pelit Do Major cỡ gần 100 năm sau hay là hơn nữa. Thì một ông tên là ông Gounod, ông làm melody cho nó. Và bài Ave Maria của Bach Gounod, đó là một tác phẩm xuất sắc nhất, một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của nhân loại. Và tôi xin bảo đảm rằng có hàng trăm người làm như thế, nhưng chỉ có Gounod thì nó thành. Tôi xin nói Việt Nam có 100.000 ông nhạc sĩ làm beat. Nhưng tại sao chỉ có thành tiếp tục? Tất nhiên tôi không thích. Nhưng mà không có nghĩa là mình không thích là cái đó là không được.
Thì thực ra biết là ở Việt Nam có rất là nhiều người đã sử dụng cái cách làm như vậy. Nhưng khi ra, nếu mà bạn ấy khôn khéo hơn, khi mà bạn ấy sáng tác bài hát đó trên cái nền nhạc beat đó, thì chỉ một mình bạn ấy biết thôi. Và ngay mà sau khi mà bạn viết xong bài hát đó, bạn sẽ phải làm một cái bản hòa âm khác. Bạn không được phép sử dụng cái bài hát đó trên...
Chúng ta đang nói chuyện khác rồi, chúng ta nói chuyện bản quyền rồi. Bản
không,
quyền chuyện khác.
Nhưng mà...
cũng liên quan đến sáng tác. Đấy,
như thế.
Sử dụng chính thức của một người khác và lại ghi tên mình. Đấy, chúng tôi đang muốn bàn luận.
Cái sai của trong người dùng là ông không, nó không đề là cái biết là của ai. Chứ không bây giờ bảo Sơn Tùng phải làm thêm một cái bài nữa, chưa chắc đã nổi lên như là cái bài mà chúng ta đang bàn.
Mà tôi vẫn nghiêng về đã gọi là sáng tạo, sáng tác nó phải có dấu ấn cá nhân. Và cũng không thể dựa trên một cái bóng của người khác. Ví dụ trường hợp mà Bach và Gounod là một trường hợp đặc biệt khác. Với cái phương thức của các nhạc sĩ tự xưng và nhất là các bạn trẻ, thì phần lớn là dựa trên những cái sản phẩm tinh thần đã có sẵn, là những cái mà đã được nổi tiếng và những cái giá trị về tinh thần của các nhạc sĩ khác để dựa bóng vào đó. Và thực sự cái nhắc đến cái vấn đề này nó rất là tinh vi. Có rất nhiều cái cách làm. Chắc chắn là Dương Cầm là người vừa là người sản xuất các cái sản phẩm âm nhạc, cũng là người hòa âm phối khí, cũng người chơi nhạc, thì chắc chắn Dương Cầm sẽ nói rõ hơn về các cái cách thức này đó. Dương Cầm sẽ nói hơn.
Với một người học sáng tác thì cái việc mà các bạn ấy đang làm đó là sáng tác bài hát trên beat, thì rõ ràng cái môn học đó sẽ được học là cho những học sinh lần đầu tiên sáng tác, và rất là nhiều những bạn trẻ đang làm việc đó, nghĩa là bước đầu vỡ lòng cho việc sáng tác.
Cái cách đấy thì nên là trong cái lúc mà mình đang học tập ấy, chứ không phải là khi mà mình đã trở thành tác giả rồi. Vì nó liên quan đến rất là nhiều vấn đề về tác quyền nữa và của người khác nữa. Chứ mình không thể nào mà mình lấy beat và hòa thanh của người khác để phục vụ viết thành bài hát của mình. Và như thế thì là nó sẽ không công bằng đối với cái người tác giả của beat và hòa thanh kia.
Thực ra là đấy là không có tính sáng tạo trong đó. Nó có một hiện tượng nữa là trong cái thời gian vừa rồi, trong các cái sân chơi âm nhạc, nhiều ca sĩ trẻ thì đã thể hiện những cái ca khúc mà truyền thống theo những cái phong cách rất là mới, và những cái bài hát cũ đã được các nhạc sĩ hòa âm phối khí theo mang một cái hơi thở của đương thời. Có những cái bài có thể là thành công và có những cái bài thật sự là chưa thành công, và thậm chí nó gây lên những cái tranh cãi, có những nhạc sĩ còn không nhận ra nổi đó là tác phẩm của mình.
Bản thân Dương Cầm cũng là người nằm trong cái số mà phá rất là nhiều những cái bài hát. Đúng là thật là có một số những cái bài mà làm lại mới thì được rất là nhiều người rất là thích. Nhưng mà có một số những bài mình làm thì họ không thích. Nó sẽ có cái mặt tốt, mặt xấu. Có thể là các bác lớn tuổi, các bác sẽ nhận định là cậu này cậu phá hỏng mất cái bài hát đó. Nó không đúng với cái tinh thần ngày xưa là phải hùng hổ chiến tranh ra trận. Nhưng mà với các bạn trẻ, nếu mà không làm với cái cách đấy, không đưa được cái bài hát đó sẽ không được vang lên, thì các bạn trẻ không bao giờ biết đến cái bài hát đó nữa. Đấy là một trong những cái chương trình mà Dương Cầm đã thực hiện trong vài năm vừa rồi. Những cái bài hát từ rất là lâu rồi đã được làm lại mới, phù hợp với cái phong cách của các bạn ấy bây giờ,
để có thể các bạn ấy được biết đến bài hát đó, bài hát được sống lại một lần nữa, mặc dù nó chỉ trong một cái số lượng nhỏ thôi.
Tôi cũng có thể đưa ra một vài ví dụ, và không biết là trong những cái bài hát mà tôi nhắc mà khi được phối khí lại, không biết có bài nào do Dương Cầm phối khí không. Ví dụ như là khi mà nhạc sĩ Huy Thục nghe cái ca khúc là Cô Gái Paco ấy, đã được một nhạc sĩ là phối khí lại theo cái phong cách R&B kết hợp với cả rap, rồi là bài Tiến Lên Chín Xíu Đồng Bào thì nó có đọc rap là hoặc là hip hop gì đó, đúng không? Thì đấy, rồi hoặc là ca khúc Lá Xanh này của nhạc sĩ Hoàng Việt thì biến thành cái bản tình ca, nó lại nhẹ nhàng, tức là cái tính chất nó khác hẳn. Rồi là bài Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn ấy, thì lại được bản thân chính ca sĩ đấy, lại sáng tạo ra cái giai điệu mới trong lời hai, tức là tự sáng tác. Rồi là mà ca khúc Bóng Cây Cơn Yêu của nhạc sĩ Phan Đình Điều thì lại biến thành một cái bài hát sôi động mang phong cách nhạc rock. Rồi Nồi Lửa Lên Em của nhạc sĩ Huy Du thì biến thành một cái giai điệu du dương với blue jazz chẳng hạn. Thì tức là nó đã làm biến đổi. Cái sự biến đổi này chính là bàn tay của nhạc sĩ phối khí. Có rất nhiều ý kiến là có thể là do chưa có cái phần hòa âm của các nhạc sĩ khi sáng tác. Thì bây giờ chúng ta đang đề cập tới có cần nhất thiết là khi các nhạc sĩ sáng tác cần có cái phần hòa âm ở dưới bài hát hay không?
Trước tiên thì xin thú nhận với chú ấy, anh chị ở đây là 8 trên 10 bài đây là em phá ở đây.
Cầm phối khí đó.
Theo tôi ý, thì cái sự cover lại các bài hát đã nổi tiếng, rất nổi tiếng rồi ý, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của cái người nhạc sĩ phối khí đó. Khi mà một bài hát cũ được khoác lên mình một cái bộ áo mới, nếu thành công thì sẽ phát hiện ra được những cái vẻ đẹp lấp lánh khác mà mọi người vẫn nhìn. Thế nhưng mà nếu mà có thể là không thành công, tôi thì tôi nghe không thích, nhưng mà đối với các lớp trẻ thì họ nghe đã thích. Thế thành ra là có thể là không thành công với người này nhưng mà lại thành công với người khác. Và tôi cũng đã có nghe cái bài của chú Huy Thục được phối R&B đấy, thì tôi không thích lắm. Thế nhưng mà đối với những cái sự phá của một số những cái bài khác thì tôi lại thích.
Đang nhắc tới là cái thẩm mỹ cũng như là cái gu nghe nhạc của từng lứa tuổi, của từng thế hệ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta là những người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp thì chúng ta đang có một cái nhìn rất là thẳng thắn với nhau, là xem là cái sản phẩm khi mà mình làm mới nó thì nó mang lại một cái hiệu quả như thế nào và có nên hay không. Đấy, chúng ta cần thẳng thắn với nhau.
Theo tôi thì là làm mới lại là nên chứ.
Một làm cái mới nhưng phải hiệu quả.
Vâng, đây, thế đây nhưng mà thì theo tôi nói là hiệu quả hay không thì lại phụ thuộc vào thị hiếu của từng lớp khán giả.
Vâng, thế ý kiến nhạc sĩ Nguyễn Cường sao?
Tôi là người ủng hộ tuyệt đối về cái việc làm mới. Và tôi nghĩ rằng làm mới luôn luôn thành công. Và bởi vì sao? Trước tiên cái người phối khí người ta phải yêu cái melody đó, người ta mới làm mới. Có nghìn bài hát sao nó chỉ làm mới bài này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tại sao lại phải mới? Một bài hát tôi nghĩ rằng nó mang tính chất dân gian rất nhiều. Thì tôi nghĩ rằng phải có tính dị bản nó mới hay. Chính bản thân tôi biết bài Đến Với Cao Nguyên. Lúc đầu tôi viết là với tốc độ là 160. Băm, 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 băm. Bình một bình minh, hê, 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 thu sương tan, la, 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 vì một trường ca, hê, hê, hê. Đấy, tôi viết như thế, tốc độ như thế. Nhưng 3 năm sau, chính tôi và Iman lại dừng lại, là hoàn toàn viết tới tốc độ là 60. Vì một bình minh, rừng thu sương tan, vì một trường ca, tức là hát như một bài hát ru. Cùng một melody đó, chính một bản thân tác giả, tôi chưa nói đến thế hệ sau đó, là cùng một melody đó, khai thác được rất nhiều cái màu sắc. Và tôi còn nhớ là cái ban nhạc rock, món tác phẩm của Bác, trời ơi, cái Red Hot nhỉ. Tôi nghĩ rằng ông Bác, ông mà sống dậy thì ông sẽ hạnh phúc đến mức độ nào.
Vấn đề là làm mới như thế nào?
Không, đấy. Cái làm mới như thế nào rõ ràng là chỉ có tài năng.
Để anh không có tài năng mang lại cái hiệu quả.
Anh mà không có tài năng thì anh có làm cũ, làm mới thì cũng vứt đi hết. Thế còn khi mà nó có tài năng
không
thì...
Nhưng cũng có những cái trường hợp gọi là làm mới như làm giết chết tác phẩm.
Đấy, bởi vì nó có tài, nó có tài.
Vâng. Trên thực tế thì tôi thấy những cái tác phẩm kinh điển về thanh nhạc ấy, các aria, các romance và những cái bài hát của các nhạc sĩ nổi tiếng thời kỳ lãng mạn, đến hiện nay người ta vẫn thể hiện đúng cái tinh thần như vậy. Bởi vì tại sao? Bởi vì là bên dưới các nhạc sĩ đã viết phần đệm piano hoặc là có những cái phần hòa thanh, thì có thể rất nhiều thế kỷ sau các nhạc sĩ muốn phối khí hoặc là muốn thể hiện mới nhưng vẫn dựa trên một cái lòng bản. Đấy, và chúng ta đang nhắc tới cái việc là hiện tại là các ca khúc là thường là các nhạc sĩ viết là một cái melody bên trên và bên dưới là ca từ, và không có phần hòa thanh. Đúng và rồi. Không có phần đệm. Thì chính vì vậy khi mà các nhạc sĩ trẻ phối khí lại vô hình chung các tác phẩm đó trở thành cái sản phẩm mới do chính cái định hình của người nhạc sĩ phối khí. Và cái người nhạc sĩ phối khí đó làm thành công hay không thì nó là một cái vấn đề khác. Thì ở đây nó có một cái vấn đề là theo các nhạc sĩ, vậy thì nên chăng chúng ta có đặt ra một cái vấn đề là thế thì khi viết ca khúc có nhất thiết phải viết hòa âm và có cần viết phần
cái, cái điều đấy là điều mà Dương Cầm rất là thích thú và chờ đợi từ nãy giờ để nói về cái điều đấy. Cái điều đấy ở Việt Nam mình chưa làm. Nhưng ở trên thế giới không có một bài hát nào mà không có sẵn hòa thanh. Và chắc chắn là những cái bài hát đó mà khi mà đánh đúng hòa thanh, phải đánh đúng với cái hòa thanh đó thì hát mới có thành, mới ra được bài. Còn ở Việt Nam mình thì đúng là cái sự đấy là một cái sự thiếu sót. Các nhạc sĩ họ hoàn toàn có nhiều người có thể viết được hòa thanh để cho người hòa âm phối khí họ có thể hiểu được tinh thần nào đó để một của tác giả muốn gửi gắm. Khi mà người phối khí họ nhận một cái bản nhạc mà chỉ có nốt nhạc và ca từ thì thật sự rất là khó, phải mất một thời gian để có thể ngẫm được cái melody đó và để mà hiểu được đúng ý tác giả thì lại càng khó. Nếu mà không có sự phối hợp với nhau, ngồi trao đổi với nhau về cái ý tưởng tác phẩm, nếu mà chỉ nhận một bản nhạc qua email mà bắt đầu nhìn văn bản này làm thì chắc chắn là ý đồ sẽ khác. Đến Dương Cầm nghĩ là đến 99% là khác. Gần đây thì Dương Cộng có phối khí một bài hát của cho chị Giáng Son mà đến giờ chưa chắc chị Giáng Son đã nghe.
có chị
Giáng
có
Son
nghe
cũng biết phần đẹp piano đúng không?
Đấy. Có chị có nghe và chị rất thích. Đấy.
Chúng ta đưa ra một cái yêu cầu là bây giờ khi sáng tác ca khúc cần có phần đệm piano bên dưới, có phần hòa thanh. Nhưng trên thực tế những cái bài hát rất nổi tiếng và đã đi vào đời sống là những cái bài hát đi cùng năm tháng đúng không? Một những cái bài hát một thời cũng đều là những cái tác phẩm mà không có viết phần đệm.
Nếu mà mình chưa thuộc melody mình vẫn phải mở cái bản cũ gốc lên nghe. Tìm cái bản cũ nhất để mà nghe.
Khi mà tôi viết ca khúc thì tôi luôn luôn vẫn phải có hòa thanh của tôi. Có điều là như hôm nọ thì tôi có gửi Dương Cầm một bài hát thì tôi rất là tin tưởng ở khả năng phối khí Dương Cầm. Thành ra là tôi cũng quên, tôi không gửi phần hòa thanh của tôi.
Có thể là mình không nói đến đề cập đến cái vấn đề này với các tác giả thế hệ trở về trước. Nhưng mà đối với một người trẻ, những người sáng tác trẻ thế hệ trở về sau mà họ tự đặt hòa thanh trong bài hát của mình thì nó cũng sẽ tránh được cái việc mà sẽ vay mượn cái bản beat của những người khác. Khi mà họ sẽ ngồi lên đàn họ chơi cái hòa thanh của mình thì nó sẽ là một cái tác phẩm mang nhiều dấu ấn của bản thân họ.
Nếu như một người phối khí nhìn một melody mà không có hòa thanh thì sẽ rộng đường cho cái sự sáng tạo của người phối khí hơn nhiều. Bài Hồ Biển là tôi viết hoàn toàn cả phần đệm piano, rất phức tạp, rất ghê gớm. Và bản piano hiện nay ở trên đài phát thanh mà ông Quang phát hát ấy, mà tôi xin nói Hoàng Mạnh đánh mà đánh không đúng ý của tôi, đánh chỉ được khoảng 30% ý của tôi trong cái đó thôi. Hoàng Mạnh là số 1 cái thời kỳ đánh ấy. Mà tôi với Hoàng Mạnh mâu thuẫn nhau chính vì những cái chuyện những chuyện như thế. Nhưng bây giờ tôi mới thấy rằng cái bản phối khí đó của tôi thấy nó ngớ ngẩn so với lại mấy chục năm sau những phối khí như của Đạo, như của những người khác, như của Xuân Thủy thôi, hay hơn nhiều lần. Mà cái thời kỳ đó mình đã cho là ghê gớm lắm. Anh nếu anh trục cột vào đấy là anh làm cho người phối khí nó không rộng đường mở được. Tôi xin bảo đảm một cái bản phối khí mà hiện nay ai cũng công nhận đó là thiên tài, những cái la si da re la so la so re so la tung 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 tung. Tôi xin nói bứt cái phần đó đi, sẽ có rất nhiều người nó phối khí hay hơn xue trong cái melody la si da re. Tôi bảo đảm như thế. Có rất nhiều người đây để cho người phối khí ta được chơi đây, cái melody anh chỉ cái cớ thôi. Để cho người ta được chơi, chơi cái kiểu này, chơi kiểu dịu dàng, chơi kiểu rock, chơi kiểu R&B, có nhiều kiểu chơi trên một melody. Tại sao như anh cột đó mà? Chính vì thế là sau những cái loạt như thế tôi không để cái gì. Tôi chỉ để tốc độ thôi. Thậm chí có những bài tôi không để tốc độ nữa.
À, thực ra là trong chuyện này đấy, cháu không đồng quan điểm. Yeah. Cháu là một người rất là trẻ, là một người hiện tại cũng đang đảm nhiệm nhận khá nhiều cái việc phối khí cho các tác phẩm, cho các chương trình và cũng được khá nhiều người uy tín giao cho hòa âm phối khí những cái bài hát rất là tâm huyết, với một cái mong muốn, đấy là mong muốn cá nhân của cháu. Mong muốn là những cái tác phẩm sau này sẽ có cái phần hòa thanh. Đương nhiên cái người phối khí họ sẽ tâm huyết và rất là tâm huyết khi đọc bài hát đó, tìm một cái phương án tốt nhất, hay nhất. Đương nhiên là sẽ không bao giờ dựa vào cái phần hòa thanh của
tác giả.
Nhưng mà đấy sẽ chính là cái bản, nó sẽ giống như một cái bản gốc để in thành sách của tác giả, vẫn là cái giữ tinh thần đó. Nếu tác giả đồng ý với cái phần hòa âm mới thì mình sẽ sửa phần hòa âm đấy vào phần văn bản. Còn không thì mình sẽ vẫn giữ cái phần hòa âm mà chính tác giả đặt lên để nó sẽ thành một cái bản nhạc gốc. Có thể là sau này 10 năm, 20 năm nữa thì sẽ có những bản hòa âm mới hay hơn, nhưng mà để mọi người biết cái bản gốc nó như thế nào. Trên cái bản gốc nó chính xác thì nó sẽ có những cái dị bản.
tôi thì tôi cũng đồng ý với Dương Cầm, tức là khi mà có cái hòa thanh gốc của cái bản nhạc đầu tiên ấy thì là nó là sẽ ra cái màu tinh thần nhất của cái bài hát đấy, anh Cường ạ. Thì người nhạc sĩ phối khí người ta sẽ dựa theo cái tinh thần đấy, và đương nhiên là có những cái hòa thanh mà hợp lý thì người ta để, còn những cái hòa thanh mà người ta cảm thấy có những cái hòa thanh hay hơn thì người ta sẽ sửa.
Đấy,
vâng. Thì không sửa nhưng mà vẫn để nâng cao được cái tinh thần cái bài hát đấy hay hơn nữa. Tại vì nghề nghiệp của họ là phối khí mà. Thế thì nhưng mà nếu mà khi mà anh đưa một cái bản mà không có cái hòa thanh gì hết thì người ta đang không biết là anh vui hay buồn, hay là anh nhanh chậm như nào, hay là anh sâu lắng hay người vui vẻ hay là gì cả. Người ta đang không hề biết là, và người ta phải tự mò mẫm. Lúc đấy người ta lại phải tự ngồi lên, người ta đánh cái giai điệu lên. Sau người ta phải tự mò cái hòa thanh của người ta.
Chính vì thế nó rộng đường
không,
cho người phối khí.
Không, em nghĩ là cứ có một cái gốc đi đã, thì xong người ta lại từ cái gốc lên đấy, người ta sẽ bay lên nhanh hơn.
Cảm ơn chị Giáng Son, chị đồng tình. Và một cái điều mà Dương Cầm cũng muốn nói đó là đương nhiên một cái bài hát như vậy, sau này chúng ta sẽ có những bài hát đó vô tình có người thích bài hát đó theo phong cách rock, phong cách ra hoặc là pop, thì mỗi cái phong cách nó sẽ có một cái phong
nhưng vẫn
cách
bám
hòa
vào
thanh
cái
nhau
cũ đấy, vẫn bám vào cái tinh thần
mỗi cái
đầu.
Cách hòa âm cách mỗi phong cách âm nhạc thì nó sẽ có một cái thể loại cách đặt hòa âm khác nhau, nó không bao giờ giống nhau cả. Như rock thì nó sẽ cái hòa thanh của nó mạnh mẽ, nó không theo cái kiểu của pop được.
Nhưng vẫn trên cái cốt đấy,
vâng,
vẫn là cái cốt
thì
đấy.
Dù sao để chính có một cái bản gốc là với những cái hòa thanh như thế này, để cho 10, 20 năm nữa, 100 năm sau thì có biết bài hát này nó cứ lúc đầu nó là như thế này đây.
Vâng.
Còn những ông sau chỉ là ông làm lại thôi.
Vâng.
Đấy, đấy là cái mà Dương Cầm muốn nói.
Vâng. Cái đó, tôi nghĩ cái đó cũng là một cái ý kiến hay.
Vâng, vâng.
Thế nhưng mà tôi thì muốn ý kiến tôi muốn là rộng mở hơn nữa cho người phối khí. Vâng. Tôi ví dụ, tôi xin nói là đừng bao giờ nên nghĩ rằng, vì ta đang nói về chuyện chuyên nghiệp mà, đừng nghĩ rằng anh phải đề cái a la major hay là D7 hay là S9 gì đấy, không phải. Tất cả những bài hát của chúng ta chưa bao giờ sánh nổi với một bài dân ca. Tất cả các bài dân ca đều không có la minor, son major gì hết, và người nghệ sĩ mà muốn phối cho một bài dân ca đều phải tự làm hết tất cả. Tôi xin bảo đảm với các bạn, về cả technique lẫn cấu trúc âm nhạc, chưa có một tác phẩm nào mà sáng tác mới sánh được với bài dân ca. Sánh được với bài dân ca, tôi có thể lấy bất kỳ bài dân ca nào, nó chỉ thể một đoạn thôi, nhưng nó phong phú, nó biến hóa đến một độ ghê gớm. Mà những người nhạc sĩ, anh Phú Ghi, anh vẫn phải đặt nó vào.
Cháu xin phép là thật là khi mà các nghệ nhân hát dân ca thì thực sự lúc đấy cũng không có phần đệm mà không biết đặt hòa thanh.
Đúng rồi, có đào thanh
là như vậy.
Không, hòa thanh của họ là hòa thanh ngang và đi, họ đi tòng với
đấy,
nhau và họ cùng đánh cái giai điệu đấy cùng trên cái giờ với
thế
giọng
thì
hát
cái giai điệu
chứ
mà...
không như là cột dọc như
thế
của
mà,
mình
thế
bây giờ
thế thì cái giai điệu của các bài hát mà nếu đưa cho các bạn ấy, các bạn cũng nghĩ đó là họ đều hòa thanh
nhưng mà như thế
đi.
Thì là hai vấn đề khác nhau,
hai vấn đề khác nhau theo ý kiến của tôi là thế này. Thứ nhất là trở lại với ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Cường, nếu như khi nhắc tới dân ca ấy thì tôi nghĩ là cái làn điệu dân ca đẹp nhất hay nhất khi nó được vang lên không có một nhạc cụ nào để bởi vì chính giọng hát của các cụ là nhạc cụ rồi mà đấy nó mới là một cái vẻ đẹp nguyên gốc nhất, nguyên sơ nhất và trong lành nhất khi một làn điệu dân ca cất lên không cần có một nhạc cụ nào đệm theo. Bởi vì hiện nay khi chúng ta lạm dụng quá nhiều và nhất là các nhạc sĩ phối khi mà thể hiện dân ca theo một cái phong cách mới đệm cho hát dân ca lại dùng nhạc cụ điện tử, tức là chúng ta làm hỏng hết cả những làn điệu dân ca. Và trở lại với ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Cường lúc nãy là không cần có cái bản piano, không cần cái bản phối và không cần có cái bản đệm cho một ca khúc. Trong khi đó thì các tác phẩm thanh nhạc cổ điển của phương Tây, hầu hết tất cả các cái tác phẩm đó đều có những cái phần đệm piano bên dưới, ví dụ như Serenade của Schubert giống như nhạc sĩ Nguyễn Cường nói, tức là vẫn có phần đệm đấy ạ. Và nếu như không có phần đệm thì rõ ràng là khi mà nhạc sĩ phối khí cho cái tác phẩm đó thì tinh thần hoàn toàn khác so với cái bản gốc.
Hoàn toàn khác, có thể khác hoàn toàn. Và như điều đấy tôi nghĩ là thú vị. Vì tôi sẽ có đây một, không phải tôi chỉ nghe cứ xem rát là từng 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 từng, không phải thế. Tôi nghe rất nhiều các kiểu và tôi sướng lắm.
Tức là chúng ta đang có rất nhiều những cái ý kiến khác nhau và tranh luận xung quanh về cái vấn đề là cái cách làm mới này. Cái quan trọng nhất là một cái sản phẩm thanh nhạc, cái ca khúc chuyên nghiệp hay không thì cái cốt lõi cuối cùng. Thứ nhất, nó có một cái sự cân bằng giữa lý trí và tình cảm, tức là về lý tính và cảm tính. Đầu
quan trọng nhất
là
kiến trúc.
Có những cái cấu trúc nó gọn gàng, bởi vì không để rườm rà được.
Con gì cài ra gì muốn được.
Thế và cũng với nhạc sĩ Nguyễn Cường, và quan trọng nhất là nó đến được với người nghe và nó truyền tải một cái thông điệp nào đó. Thì khi mà mang lại một cái vẻ đẹp về thẩm mỹ trong âm nhạc và cho người nghe có thể là thư giãn, thưởng thức nó và đến được đối với đông đảo công chúng thì đó là sự thành công, và sự thành công đó chính là tính chuyên nghiệp.
Tôi rất lưu ý là cái gọi là cái cấu trúc của nó. Cấu trúc của nó có phát triển đàng hoàng. Từ suốt như anh thường thường bị hai đoạn, thì cái đoạn hai nó phải là nó phải ra đời từ cái đoạn một. Nói chung là các tác giả mà non ấy, bao giờ sang đoạn hai thì biết ngay là biết ngay, tôi chỉ cần nghe câu đầu tiên của đoạn hai tôi biết, và cái câu kết của đoạn thì tôi biết ngay là cái trình độ tác giả thế nào ngay rồi. Thế đấy là cái mà người ta thấy tính, như gọi tính có nghề. Chứ còn tôi nói thật, bài hát ấy chỉ có hay không hay, thích không thích thôi. Chứ còn mà để mà phân tích ra thì đúng là nó có gọi là để trên bàn mổ và mổ xẻ thì nó các nhà chuyên nghiệp các thứ sẽ tính rất nhiều vấn đề, nhưng mà cái quan trọng nhất cuối cùng thì vẫn là có hay hay không, và trong cái điều đó người ta có được người ta công chúng đón nhận được không. Mà công chúng đón nhận thì đương nhiên nó phải anh phải nói là nó là chuyên nghiệp chứ. Cho nên là các bài dân ca tôi xin nói là nó phong phú vô cùng, vì nó hoàn toàn cái bất ngờ. Nó bất ngờ vô cùng. Nó không theo một cái gì cả. Chúng ta không thể mang một cái cấu trúc của phương Tây để mà áp đặt ở vào Á Đông. Tôi ví dụ như có những cái mà chúng ta hoàn toàn bất ngờ. Một bài hát dân ca cụ chỉ có 3 nốt thôi. Chiếm lên 4/5 bài hát. Chỉ có 3 nốt. Đồ Rê Mi. Nếu như thế thì ông Beethoven ông sẽ bắn cho ngay. Các ông khác cũng bảo tại sao mày biết bài hát là chỉ có Đồ Rê Mi. Chỉ có Đồ Rê Mi. Mà thấy hay quá.
Thật sự có thể hát.
Đó là bài Trời Lên Con Dốc. Đô rê rê đô rê đô rê mi mi rê đô rê đô rê đô rê mi mi rê đô rê đô. Đấy, có ai dám viết ba nốt nhạc bậc đầu ngón quẩn quanh mà nó hay như thế? Thì nó là gần cả nửa bài hát, hơn nửa bài hát là như thế thôi. Tôi chưa thấy một tác giả ở Việt Nam mà chỉ ba nốt được cứ lại nhảy
mà hay thế. Bay là bay la thì mới làm mấy nốt đấy.
Thí dụ như thế, tôi xin đấy là một cái mà thấy rằng. Cho nên không thể mang cái những cái cấu trúc của phương Tây hoặc gì để mà đặt sang Việt Nam được. Vẫn là có hay không?
Vâng,
có thích không?
Vâng, đó cũng chính là bức thông điệp mà của nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng như là của các nhạc sĩ trong cuộc tọa đàm của chương trình hôm nay muốn gửi tới các công chúng yêu nhạc cũng như là những người làm công việc sáng tạo nghệ thuật. Và thưa quý vị và các bạn, qua cuộc tọa đàm với chủ đề là tính chuyên nghiệp trong sáng tác ca khúc, và cụ thể là chúng ta đã đưa ra một vài những cái phương thức trong sáng tác ca khúc của các nhạc sĩ hiện nay, chúng ta đã có thêm những cái góc nhìn mới về thực trạng sáng tác ca khúc trong cái thời gian vừa qua. Trong các chương trình lần sau thì chúng tôi xin tiếp tục bàn luận về vấn đề biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo âm nhạc. Có thể nói đây là một cái diễn đàn mở, hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các nhạc sĩ, các nhà hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp và những phản hồi của các quý vị thính giả đóng góp cho chương trình, tất cả vì sự phát triển chung của nền âm nhạc nước nhà. Xin cảm ơn các vị khách mời và quý vị thính giả đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Mùa Cây Trổ Lá sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo do ca sĩ Khánh Linh trình bày.
Những tia nắng về tiếng gió hát không gian bát ngát sau đêm giao.